นึกนานนั่งแล้วเกลียดแล้วเกลียดในทุกหลาทุกตาลอย
ยิ่ง
ชุ่มชัน
ร
้าวชัน
เป็น
ทางไหนในใดทุกทุกตา
สมุ
ทรนาร้าวเกลียดเน
า
ะอันนี้ฉันเลยไปมีตัวสามมีตัวให้หมดจังตัวสุดมันนาร้าวเกลียดจังชุดบางดาวตัวหกฟอดเดียวดอลล่าเงียบเลย
nguyệt
lực bảo kê thân thể này của chúng ta cho nên thọ mạng dài ngắn không giống nhau. Chư Phật Bồ Tát không tạo nghiệp nữa, vẫn có nghiệp lực. Cái không của chư Phật Bồ Tát hiện đó, họ vẫn dài ngắn khác nhau.Chúng ta trong kinh vô lượng thọ tụng đến thế gian tự tại vương như lai lúc còn tại thế giảng kinh nói pháp giáo hóa chúng sanh 42 kiếp trong một thời gian dài như vậy. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta 3 năm trước xuất hiện tại thế gian này giảng kinh nói pháp 49 năm thời gian ngắn như vậyPhải chăng Thích Ca Mâu Ni Phật sánh chẳng bằng thế gian tự tại vô tận, chẳng phải về chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian, thời gian chủ trì dài ngắn chẳng phải tự mình, là duyên phần của chúng sanh. Chỗ gọi là duyên tự trì duyên phần.Duyên tăng thì thân tiêu mất, điều ấy là duyên phần của chúng sanh với Phật. Duyên phần nhiều thì thời gian trụ thế của Phật thì dài, duyên phần ít thì thời gian trụ thế của Phật ngắn. Cho nên thế gian và xuất thế gian Pháp then chốt là ở một chữ duyên.Chữ duyên này thì quá quan trọng. Chúng ta xem phần kinh văn sau thứ 7. Chủ kiếp nghệ tập môn. Chữ kiếp này là thời gian dài, giống như thế gian tự tại vô giảng kinh nói pháp 42 kiếp. Ưu nhất thiết kiếp thường kiếm chư tập trí tác vật sự hàm thân sẵn có.Gặp được Pháp là Pháp sự. Cái gì đó là Pháp sự? Phàm là giúp đỡ chúng sanh phá mê tai ngộ, những việc đó đều gọi là Pháp sự. Cho nên quý vị muốn ngàn lần tìm chớ hiểu lầm, đi thượng tin siêu độ cho người chết gọi là Pháp sự. Đây chẳng phải Pháp sự, nhưng hiện nay đều gọi việc đó là thật sự. Anh bảo có tệ hại không chứ? Làm sao có thể bảo xã hội đại chúng đối với Phật Pháp chẳng nảy sanh hiểu lầm nghiêm trọng chứ? Nhà Phật kể từ Thích Ca Mâu Ni Phật đến nay chưa bao giờ tụng kinh cho người chết cả, chưa từng làm qua công việc siêu độ, chẳng có việc nàyChư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức đều là dạy học giảng kinh nói pháp, ngay có lãnh chúng để tu hành đều chẳng có. Quý vị trao hết đại tạng kinh, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có khi nào cùng mọi người ở một nơi để làm Phật thích không? Chẳng có. Thích Ca Mâu Ni Phật có lúc nào cùng mọi người ở một nơi để tu thiền thích không? Cũng chẳng có. Từ trước đến nay.Chẳng có sự việc này. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có giảng kinh nói pháp và giáo học, còn về việc tu hành chỉ là việc cá nhân của anh. Vô lượng pháp môn, anh thích tu pháp môn nào thì tu pháp môn ấy, Phật chẳng để ý đến. Như vậy thì cuối cùng việc suy đổ người chết, sự việc này xảy ra như thế nào? Tại sao có thể diễn biến ra như vậy?
为什么会有变质之分？
是作为我们的道行法。 Trần An sự việc này, vu giáo rơi lão pháp sư Đạo An. Lão pháp sư Đạo An đối với tôi rất tốt, rất là quan trọng tôi. Ngài là Phật học của đại học giảng tọa, có mời tôi đến làm tổng chủ giảng. Ngài đối với những người xuất gia trẻ tuổi thương yêu bảo hộ rất là chu đáo. Trong một đời tôi chỉ gặp được vị lão pháp sư này. Ngài là thật lòng giúp đỡ tôi, thật lòng thành tựu cho tôi. Tôi muốn bọn ta hãy thỉnh giáo tôi nói, chưa hòa thượng, vấn đề sư đạo làm thế nào mới có vậy? Ngài giải đáp, nói với tôi rằng, sư nhân này, đại khái xảy ra vào tiền nhà Đường, thời kỳ vua Đường Minh Hoàng, cuộc nổi loạn do An Lộc Sơn tạo phản. Còn cái chất xã hội động loạn chẳng an, Quách Tử Nghi, đây là nguyên đại tướng của đời vừa, sau khi bình định xong cuộc nổi loạn này, đức vua tại mỗi một chiến trường đều xây cất một tự viện. Lễ thỉnh ngô cao tăng đại đức đến để suy độ những chiến sĩ và nhân dân trận quân. Đại khái là bắt đầu từ lúc này. Đây là có căn cứ lịch sử. Tất cả những tự viện xây cất tại chiến trường đều được đặt tên là Khai Nguyên Tự. Cho nên tại Trung Quốc có rất nhiều địa phương đều thấy được Khai Nguyên Tự, tức là giữa năm Khai Nguyên xây cất do nhà nước kiến thiết. Nơi những vị pháp sư này, đó là lễ tiêu điệu để suy độ số quân dân tướng sĩ tử vong. Có lẽ thấy nhà nước làm như vậy thì dân gian liền nghĩ đến sau khi tổ tông mình qua đời cũng phải đi tìm người đến để suy độ. Có lẽ từ đây mà bắt đầu diễn biến cho đến nay. Trong chùa chia đem việc này cho là việc chính, đem việc giảng kinh nói pháp quên hết sạch sẽ lớp giáo. Phật giáo đã biến thành tôn giáo. Phật giáo vốn nó chẳng phải tôn giáo, nay đã biến thành tôn giáo. Ngày nay người ta nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta không thể phủ nhận. Phải biết nó biến cách nào. Căn nguyên là bắt đầu từ giữa năm Khai Nguyên, thật sự đã chuyển biến thành tôn giáo. Đem việc giảng kinh nói pháp xả bỏ hết. Vì sao? Vì giảng kinh nói pháp chẳng kiếm ra tiền, cho nên người ta chẳng muốn làm ngành buôn lỗ vốn này, đi tụng kinh siêu độ kiếm ra tiền, làm pháp hư hội thủy lực có thể kiếm khá nhiều tiền. Mọi người đều thích làm như vậy thì còn cách gì nữa đấy. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến thật vô cùng đau lòng. Vậy thì hiện nay làm sao đem Phật giáo trở về lại với giáo học, trở về lại với nền xã hội giáo dục nguyên mẫu của Thích Ca Mâu Ni Phật? Phải nhờ vào sự giác ngộ và nỗ lực chân chánh của thế hệ này của chúng ta.
Tôn giáo của
Phật giáo, Phật giáo cứ mặc nó đi cũng chẳng thể, cũng được lắm. Họ làm cái của họ, còn chúng ta thì bắt đầu làm lại. Được vậy thì có thể đem Phật giáo trở về với giáo dục. Còn chưa kia thì sao? Tôi mười mấy năm về trước có đi thăm Bắc Kinh, ghé thăm ông Triệu Bậc Sơn. Tôi có nói chuyện với ông Triệu. Hiện nay những ngôi chùa còn lại đều đem nó làm chỗ tham quan du lịch. Một mặt làm Phật sự, một mặt làm sự nghiệp du lịch, giúp nhà nước kiếm ngoại tệ là việc tốt. Muốn là Phật giáo cần tránh phải xây những đạo tràng khác, không dùng đạo tràng cũ, xây đạo tràng mới, đề xuống nền xã hội giáo dục đa nguyên văn hóa của Phật đạo, đem nó chia ra Phật giáo của tôn giáo, Phật giáo của giáo dục, thì thiên hạ sẽ thái bình. chẳng phải là một gì cả. Ông chịu nghe qua lời tôi bắt đầu nói rất có lý. Cho nên Phật giáo của giáo học theo cách nghĩ của tôi, Phật giáo Trung Quốc có 10 tăng phái, cần 10 cái đại tràng là đủ rồi, chẳng cần nhiều. Mỗi một tăng phái xây một đại tràng, hình thức của đại tràng phải phỏng theo kiểu đại học hành ở Mỹ. Mỗi đại tràng là một thành phố, bên trong chia thành hai bộ phận. Một bộ phận là Phật học Trung Việt để truyền đạo bồi dưỡng tăng tài, còn đại tràng kia hoàn toàn là để tu trì ở đó tu hành. Học sinh có học viện đảm nhiệm tu trì theo sự chỉ đạo của vị thầy hay không, như vậy là thành công. Tại Mỹ, mỗi lần tôi đi đến một địa phương, tôi rất quan tâm đến sự nghiệp phúc lợi của người già. Cái thứ hai là sự nghiệp giáo dục. Tôi rất thích tham quan đại học của họ, tham quan cơ cấu phúc lợi người già. Tôi học được rất nhiều thứ. Như vậy nó có thể đem Phật giáo chẳng làm trở ngại Phật giáo của tôn giáo hiện nay, cùng với họ chẳng có trở ngại chứ nào cả, lại có thể đem nền giáo học của Phật giáo khôi phục trở lại, là một việc hay. Hiện nay chúng ta nhìn sự ủng hộ của chư Phật Bồ Tát, sự bảo hộ của Lâm Thiên Thiện Thần, việc này chúng ta có thể làm được thành công, làm được viên mãn. Chúng tôi nhìn thấy Trung Quốc, Mã Lai Á, trong nhà bà, những người lãnh đạo đều vô cùng hiền lành. Theo cái nhìn của tôi, họ đều là Phật Bồ Tát hóa thân trở lại đây. Câu thứ 8, cứu như thế thời nhìn Phật môn, tôi nhớ trước trời từ đất kiếp Phật, hiểu Phật đằng trú bất tư nghi cố, thời và kiếp sự dài ngắn sai biệt là thời gian dài, thời là thời gian ngắn. Anh Trần Trí Tuấn nói về không gian của pháp giới, một lớn một nhỏ. Nếu về thời gian thì một dài một ngắn, đây tức là trụ trì thời gian này, lực trì có dài ngắn khác nhau. Tuy có dài ngắn khác nhau, quý vị nên biết phía trước nói liên qua lớn nhỏ không hai, thì anh biết được dài ngắn cũng không hai. Cho nên nhà Phật nói bất nhị pháp môn, hai thì là mê. Khi mê thì mới có hai, khi đã ngộ thì không hai. Quý vị thử nghĩ xem, lục tổ đàn kinh có gì? Năm xưa Huệ Năng đại sư khi mới đến Quảng Châu để gặp ngài Ấn Tâm Hồng pháp sư, Ấn Tâm lúc ấy đang ở đó giảng kinh. Khi giảng xong, trong số chúng chúng có hai người đang tranh luận với nhau. Bên ngoài có treo một lá phướn, gió thổi phướn chung đang động. Một người nói phướn động, còn người kia nói chẳng phải phướn động là gió động. Hai bên tranh luận không ngừng, chẳng ai hiểu được ai cả. Huệ Năng đại sư đứng giữa thốt lên một câu nói, ngài nói chẳng phải gió động, chẳng phải tiếng động, là tâm nhân giả động đấy. Câu nói này vừa thốt ra, cả hai bên đều phục cả. Ngài Ấn Tâm nghe xong biết người này thật là phi thường, bước ra chứng giáo với ngài. Sau đó biết được ngài là người được tổ thứ sáu ở Hoàng Mai truyền pháp. Lục tổ lúc đó chưa xuất gia, là cư sĩ tại gia. Pháp sư Ấn Tâm đối với ngài vô cùng lễ kính, hướng về ngài thỉnh giáo. Ngài nói, ông ở tại Hoàng Mai lâu như vậy, tổ sư bình thường thuyết pháp đối với thiền định giải thoát, tổ sư giảng ra sao? Huệ Năng đại sư trả lời rằng thiền định giải thoát là hai pháp. Hai pháp thì chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta thông thường nghe được đây là chỗ hỏi chẳng phải chỗ đáp. Ấn Tông ngài Đức Thế Tôn là bậc tu hành lâu năm, sau khi nghe qua thì liền khai ngộ. Chỉ có một câu nói điểm tỉnh ngài: Phật pháp là pháp không hai. Cho nên quý vị đồng tu, quý vị niệm Phật, trong kinh A Di Đà nói với chúng ta, mục đích của sự niệm Phật ở chỗ nào? Là nhất tâm bất loạn. Ăn quả đã biết cách niệm, ăn niệm Phật mới có thành tựu. Hàng ngày điều niệm A Di Đà Phật mà vẫn còn một đống lớn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cách niệm đó gọi là luống công. Quý có thể bảo là có tí lợi ích, là lợi ích gì? Có lợi ích hơn suốt ngày cứ đi chửi người. Trừ cái này ra, anh còn được lợi ích gì chứ? Sự lợi ích chân chánh là niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là nhập được pháp môn không hai. Nhập pháp môn không hai tức là nhập cảnh giới Phật. Đây là công đức thù thắng vô lượng vô biên. Lúc bây giờ thì thường thấy chư Phật cùng với Phật ở một nơi thật chẳng xa lìa. Anh xe biết được vân thì xe nói với chúng ta về niệm Phật môn. Như hậu anh suy nghĩ lại, 84,000 pháp môn, có pháp môn nào chẳng phải pháp môn niệm Phật? Môn môn đều là pháp môn niệm Phật cả. Đây gọi là pháp môn không hai. Nếu như anh thật vẫn còn chia thành rất nhiều pháp môn thì sai rồi. Nói một môn thiền thì 84,000 pháp môn đều là thiền. Nói niệm Phật thì 84,000 pháp môn đều là niệm Phật. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai. Anh mới nhập môn, bất luận từ một môn nào đều nhập được cả. Nếu anh không biết được nghĩa này, không nhập được cảnh giới này thì bất cứ anh tu pháp môn nào, đúng lại là nói anh chẳng có được môn nào để nhập cả. Vì sao không có được môn nào để nhập? Vì anh có vọng tưởng, anh có công việc, anh có chấp trước, tâm anh không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Tôi thường nói đó là tâm luân hồi. Bất luận anh tu pháp môn nào đều gọi là nghiệp luân hồi, vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, chẳng ra khỏi luân hồi. Chúng ta thật sự muốn học Phật, muốn trong một đời này thành tựu, phải đem cái tâm luân hồi chuyển biến thành tâm bồ đề thì chúng ta mới có cơ được cứu. Cho nên làm thế nào để chuyển đây? Trong cuộc sống hàng ngày, những việc chẳng quan trọng, chẳng phải là việc của bổn phận mình, người ta lên nói. Người ta lên nói.